This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ, quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas cũng như Khôn Nguyên đang ở phòng studio.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy và chào Khôn Nguyên. Mọi người có khỏe hay không? Sắp Tết đến nơi rồi, chắc Khôn Nguyên chờ mừng tuổi phải không?
Trước hết thì Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy. Chúng ta đã đưa ông Táo đi và bây giờ chúng ta đang chờ đón những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất và đang chuẩn bị đón con heo, tức là Kỷ Hợi 2019 đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga ơi, chỉ còn có một tuần lễ nữa, chưa tới một tuần lễ nữa là tới Tết rồi. Ô đúng một tuần này là mùng một Tết. Thành ra chị Thu Nga đã mua sẵn hết bánh chưng, giò, chả với lại đi sắm Tết chưa? Chúng tôi thì trong cuối tuần vừa qua có cái dịp đi sắm Tết ở trong bên cái vùng San Jose, San Francisco đấy chị Thu Nga. Trời ơi, sao mà nó tấp nập, nó đông nghẹt, nghĩa là xếp hàng dài ra, mới thấy hình như người Việt Nam mình ở hải ngoại ăn Tết càng ngày càng lớn đó chị Thu Nga ơi.
Chắc là đúng như vậy, là tại vì ở hải ngoại này mình làm cái gì cũng cuối tuần hết, nhất là khi mà Tết mà có rơi vào cuối tuần hay là giữa tuần gì thì mình cũng phải ăn Tết cuối tuần. Mà người Việt Nam của mình tại hải ngoại thì cũng thèm Tết lắm, nhưng mà tới cuối tuần á thì nó lại không đúng như mình mong, cho nên là mình phải ăn trước Tết vài cái tuần, cái cuối tuần, rồi tới ngày Tết thì mình phải ăn, rồi tới sau đó những cái ngày lễ cuối tuần mình ăn sau Tết nữa, thành ra mình ăn hình như là 2 tháng phải không Khôi Nguyên? Khôi Nguyên thích lắm, Khôi Nguyên đó, mấy bữa nay ăn bánh chưng bánh tét trước rồi tới ngày đã khỏi ăn nữa, hay ăn thêm cũng tốt thôi.
Dạ vâng, thường là ăn trước, tại vì ăn trước nó có cái không khí hơn, khi mà đến gần đúng ngày rồi. Đó đi đâu cũng thấy bánh chưng bánh tét nên là cảm thấy nó no, nó không có muốn ăn nữa. Nhưng mà bữa giờ đó thì cô Nguyên cứ tranh luận với người nhà rằng là bây giờ năm nay cầu cái gì cho đủ xài đây cô Thủy.
Cầu cho đủ xài, đó là cái điều mà rất nhiều người chúng ta hay thấy cái mâm ngũ quả đó. Đó, chị Thu Nga, ở trên cái bàn mọi người đó là cũng chỉ cầu cho đủ xài. Nhưng mà hình như đâu phải ai cũng cầu cho đủ xài đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ai cũng mong có dư, càng nhiều càng tốt, phải không chị Thu Nga? Và đó chính vì cái dư đó mới thấy là con người ta thì luôn luôn có cái lòng tham. Chứ nếu mà cầu vừa đủ xài, ngày nào mình có cái thức ăn của ngày đấy, thì đó là cái điều tốt nhất, giống như cái chữ người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái gì mà cái chữ nho mà nhà thơ Thu Nga hay nói đó, tức là mình thấy đủ là đủ, và mình thấy vừa là vừa, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Vì vậy cho nên là chúng ta muốn nhàn thì chúng ta nhàn, mà chúng ta muốn đủ là chúng ta đủ. Còn nếu mà cứ chúng ta cứ chạy theo cái gì đó thì hoài thì sẽ không có bao giờ đủ hết. Tuy nhiên đúng như vậy, cái chữ mà cầu vừa đủ xài, thật tình đó là cầu vừa đủ xoài. Nếu cầu vừa, dừa, đúng rồi, đủ xoài, chứ không phải là cầu vừa đủ xài. Nhưng mà mình nói trải trải đi cho nó vui đó mà. Rồi mấy người mà còn tếu hơn nữa thì nó là chôm dừa đủ xài. Khỏi
nó đâu. No, chôm như vậy thì không có tới. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ sắp sửa, chúng ta sắp sửa bước một cái mùa lễ Tết. Là cái mùa mà ai cũng đi đến đâu cũng thấy là tưng bừng, nhộn nhịp, tươi vui. Và ai cũng thích ghi lại những cái hình ảnh kỷ niệm này. Thành ra ai cũng chụp hình, nhất là bây giờ với cái cell phone trên tay chị Thu Nga. Người nào cũng trở thành các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cả. Tới ở đâu là cũng thấy chụp hình, nhờ người này người kia chụp không được thì selfie khắp nơi, chỗ nào cũng thấy selfie. Và selfie xong rồi để làm cái gì? Mà mình chụp xong mà mình không coi hay không để cho mọi người khác coi thì sẽ thấy uổng biết bao. Thành ra bèn phóng lên trên Facebook của mình. Chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đã nhiều lần nói đến cái đề tài Facebook. Nhưng mà riêng ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến một cái đề tài mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nói đến, đó là cái etiquette, người ta gọi là Facebook etiquette. Etiquette tức là cái cách sử dụng Facebook một cách đứng đắn, phải không chị Thu Nga? Yeah. Một cái cách mà lịch sự, một cái cách mà vừa đúng luật lệ mà lại vừa đúng, vừa thanh lịch nữa. Cái chữ etiquette là dành cho những người thanh lịch, những người hiểu biết, những người có cái sự khôn khéo, khôn ngoan và những cái người có cái sự nhạy cảm đối với những người xung quanh, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái chữ đó, etiquette đó thì nó đúng như vậy. How mình đối xử, mình làm như thế nào cho nó lịch sự thì đó là cái chữ đó như vậy. Tức là bữa nay chúng tôi có cái đề tài là làm sao mà chúng ta có thể là posting, mình gọi là live stream. Thì bây giờ đó có cái phong trào live stream. Thì không biết là có người nào không thích cái mà coi như là mình violate cái privacy của người ta, hay là mình chấp nhận như vậy một cách vui vẻ. Và đó là một cái phong trào thì không có cái gì phải bận tâm, hay là quý vị bận tâm thì đó là ý của chị Thủy, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thu Nga và Phương Nguyên. Khi mà chúng tôi lên trên Internet mà chúng tôi search, chúng tôi tìm cái phần mà Facebook etiquette thì thấy dãy hết 10 điều không nên làm trên Facebook, 10 điều nên làm, 14 điều, 20 điều, 5 điều, 7 điều. Tức là nó hiện lên khắp nơi, tại càng ngày chúng ta càng thấy cái Facebook nó càng lan tràn thì nó càng gây ra nhiều cái vấn nạn, nhiều cái hậu quả mà sau này càng ngày người ta mới càng khám phá ra. Và chúng ta vì vậy cần phải học hỏi, bởi vì đây là những cái phương tiện kỹ thuật mới toanh, thành ra không ai có kinh nghiệm. Ngay cả cái người mà sáng lập ra Facebook đó thì chắc Khương Nguyên theo dõi cũng thấy trong những năm qua, từ năm 2006 tới giờ là liên tiếp bị bao nhiêu cái vấn đề, bao nhiêu cái kiện tụng, bao nhiêu cái phạt vạ từ cái cơ quan gọi là FTC đó, là Federal Trade Commission, tức là về vấn đề thương mại, bị bao nhiêu cái phạt bởi vì đó đã dùng tất cả những cái tài liệu, những cái information, những cái thông tin cá nhân của những người hàng triệu triệu người sử dụng Facebook mà để đem bán cho hay để chia sẻ với lại các công ty thương mại. Vì vậy bây giờ tối ngày chúng ta sẽ nhận được hết điện thoại lại tới email quảng cáo hà rầm suốt ngày thôi chị Thu Nga ơi. Này.
Dạ vâng, không biết cô Thủy còn trên đường dây không ạ?
Không biết cô Thủy còn ở trên đường dây hay không, dạ vâng, nhưng không. Vâng, thưa quý vị và chị Vũ Thanh Thủy cũng đang nói về những cái điều mà có thể là có tai hại ở trên Facebook. Facebook thì cũng giống như credit card. Khi mà chúng ta xài mà chúng ta không biết cách xài, chúng ta lạm dụng thì có thể là có hại. Tuy nhiên Facebook bây giờ nó cũng là một cái điều tốt nếu mà chúng ta biết dùng nó. Nhờ có Facebook mà chúng ta có thể được biết được tin tức của nhau, có nhiều người không có gặp nhau đã lâu rồi nhờ Facebook mà gặp nhau. Hoặc là có những cái điều mà giống như là chúng ta thấy là có những cái cuộc biểu tình ở đâu đó mà dù mà có bức tường lửa đi nữa thì chúng ta cũng có thể là nhận được những cái hình qua Facebook, qua những cái trang mạng xã hội. Vì vậy cho nên là quý vị có thể là chia sẻ, nếu quý vị thấy rằng cái stream live trên Facebook hoặc là những cái hình mà post trên Facebook thì quý vị có cái cảm tưởng như thế nào? Quý vị có bị đụng chạm về đời tư hay không? Hay quý vị chỉ nghĩ rằng đó là một cái điều vui thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, vấn đề chia sẻ đó thì ok, Khôi Nguyên nghĩ rằng là những cái gì chúng ta cảm thấy hay, chúng ta muốn chia sẻ với mọi người thì nó là điều tốt. nhưng đừng lợi dụng Facebook để làm cho cái mục đích của mình, giống như là thí dụ như là bêu xấu, thí dụ như là đưa những cái thông tin giả, không tin, không đúng sự thật, thì đó là một trong những cái vấn đề mà Facebook phải đối phó trong những năm gần đây đó cô Thủy.
Vâng, và đó là cái điều mà cũng có thể quý vị sẽ bị phạt vạ nữa. Ví dụ như bây giờ, không biết có những người sử dụng Facebook có biết rằng nếu chúng ta đăng hình của trẻ em dưới 13 tuổi mà không phải là con của mình, mà không có xin phép cha mẹ chúng, là cái điều đó là bị phạm vào cái luật của Facebook và phải lấy cái post xuống, gỡ cái post xuống. Thành ra hồi nãy cô nghe mấy chị Thu Nga nói là khi mà chúng ta chia sẻ những cái điều mà vui cho mọi người là cái điều rất tốt, và cũng chỉ nên cái điều vui của mình thôi, còn nếu của người khác thì mình cũng nên hỏi qua người đó. Và đó là cái etiquette đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy trong 10 cái tip, cái bí quyết để mà sử dụng Facebook một cách đứng đắn và lịch sự. Cái điều đầu tiên là keeping it classy, tức là giữ cho nó lịch sự. Mình có thể chia sẻ tất cả mọi thứ về mình nếu mình muốn, nhưng mà không chia sẻ về người khác nếu không hỏi ý kiến họ. Dù là những cái hình ảnh cũng vậy, chụp chung về hình ảnh, chụp chung mình có thể, ví dụ như chị Thu Nga chụp hình chung với Vũ Thanh Thủy xong rồi đăng hình lên Facebook của chị, thì chị Thu Nga nhìn rất là đẹp, trong khi lúc đó chúng tôi lại đang há miệng hay lại đang sắp sửa hắt xì hơi, hay là cái mặt mũi rất là xấu xí chẳng hạn. Thành ra đó cũng là những cái điều người ta gọi là cái classy. Mình hãy đối xử với người khác cái điều mình muốn người khác đối xử với mình, đó là cái điều đầu tiên, là để giữ lịch sự. Cái điều thứ hai là phải chống lại cái áp lực muốn là cái gì cũng muốn post lên, nhìn thấy cái gì cũng muốn post hết. Thì tôi nghe biết rằng bây giờ chị đến tham dự một cái nơi nào, chị sẽ thấy live stream không phải chỉ post lên hình lên, mà còn để live stream, tức là để cho nó chạy, để mọi người có thể coi giống như nó đang diễn ra trên màn ảnh cine cho cả thế giới coi. Thì mà thì nếu mà cái buổi đấy là buổi riêng của mình thì nhiều khi chắc mình cũng phải hỏi khách mình có muốn livestream như vậy hay không. Còn nhất là lại nếu không phải là cái buổi của mình mà livestream như vậy thì quả tình cũng là một cái điều mà nằm trong cái tối kỵ, ở trong cái điều thứ nhất và thứ hai tối kỵ của 10 cái điểm mà chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ với quý khán giả với chị Thu Nga.
Dạ vâng, có những cái điều khác nữa, giống như là chúng ta cũng nghe tin tức là mấy cái tên mà ăn cướp đó, rồi xong rồi nó ăn cướp xong thì nó lại khoe khoang lên cái Facebook, hoặc là nếu mà chúng ta đi chơi xa mà chúng ta bỏ cái hình lên Facebook và nói chúng tôi đang ở Paris, chúng tôi đang ở đâu đó, thì có thể là tên trộm sẽ nghĩ rằng là mình biết rằng mình không có ở nhà. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng có nhiều người nói rằng mình nói là mình đi xa nhưng mà ở nhà thì cũng có người trông coi, làm sao nó dám tới. Hay là mình đem những cái hình ảnh mà đang làm gì, làm với ai, hoặc là cái địa chỉ, cái số điện thoại ở nhà, hay là ví dụ như là cái hình ảnh ở trước cửa nhà, sau nhà hay trong nhà thì cái điều đó không tốt. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng chắc là không có ai mà dạy đến cái mức độ đó, nhưng mà cũng có người dạy, cho nên có những cái tên trộm nó bị bắt tại trận, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đó là những cái tên trộm mà họ giống như rằng là muốn thể hiện những cái thành tích của mình, mặc dù thành tích đó chẳng hay ho gì. Nhưng mà như lúc nãy cô Thủy có nói một cái câu mà cô Nguyên cũng cảm thấy nên suy nghĩ lại. Thí dụ trong một cái buổi tiệc, nếu chúng ta là chủ nhân của buổi tiệc đó, thì liệu chúng ta có vui không khi mà một người khác lại là mở một cái livestream như vậy, hoặc là thậm chí trong buổi tiệc của người ta, liệu chúng ta có đúng hay không khi mà chúng ta tự động mở livestream mà không hỏi chủ nhân buổi tiệc đó. Thì đây là một trong những cái phép lịch sự mà Khôi Nguyên nghĩ rằng là mọi người cũng nên chú ý đó cô Thủy.
Và đó cũng là cái điều mà chúng tôi muốn chú ý về trong đề tài ngày hôm nay, tại vì nói về Facebook thì nó rộng vô cùng, thưa quý khán giả. Thành ra nó miên man, có thể dùng vì rất nhiều những cái khác nhau, từ vấn đề chính trị đến những cái vấn đề và những cái lời khuyên thì đầy hết, nhất là những cái chi tiết cá nhân nó liên quan đến vấn đề an ninh cá nhân nữa, rồi nó liên quan đến vấn đề an ninh cộng đồng, an ninh xã hội. Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn giới hạn trong cái đề tài, trong cái mùa lễ Tết sắp tới này đây, quý vị chụp rất nhiều hình ảnh đẹp, quay rất nhiều video hay và quý vị muốn lan truyền nó trên mạng lưới Internet, thì bây giờ chỉ muốn giới hạn cái đề tài này trong cái câu hỏi là quý thính giả khi mà post hình hay là livestream hình ảnh lên trên cái trang Facebook của mình đó, thì có bao giờ hỏi những cái người mà có hình ở trong đó hay không? Hay là mình nghĩ hình có mình trong đó là mình được toàn quyền? Đây cũng là một cái cách để mở ra một cái diễn đàn chung để chúng ta xem ý kiến chung. Nếu mà chúng ta theo cái tinh thần dân chủ của chị Thu Nga với cô Nguyên, tức là nếu mà nhiều người cùng đồng ý điều đó, ok, thì nó cũng thuyết phục được những người khác. Nhưng mà còn nếu nhiều người không đồng ý thì mình cũng nên xếp lại. Mặc dù đối với Mỹ thì đây là nằm trong cái vấn đề etiquette, là chúng ta phải kín đáo, chúng ta phải không có tự biến mình thành một cái Facebook gọi là spamming. Nó dùng cái chữ spamming, tức là bất cứ cái gì của mình hay của người khác, cái gì mình cũng đưa hết lên, quá nhiều thì nó trở thành spam. Cũng như không đưa những ý kiến cá nhân lên, hay là bất cứ cái gì thay đổi của mình, hay là những cái thông báo của mình, nào là dù là quan hôn tương tế, mình người ta cũng nói rằng nên thông báo cá nhân bằng phone hay là text riêng, hay cho tất cả những người thân yêu trước khi đưa lên cái mạng lưới Facebook của mình. Có nhiều người khi mà có những cái điều xảy ra quan trọng trong cuộc sống của mình đấy chị Thu Nga, ngay như con cái làm được cầu hôn chẳng hạn, các cô con gái được anh chàng cầu hôn hay là anh chàng đi cầu hôn cô bạn gái mình, trước khi báo tin cho cha mẹ đó thì đưa lên Facebook trước, thành ra cha mẹ lại nghe từ những người khác, thì cái đó là những cái điều tối kỵ đó là chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, và so far đó thì cho tới bây giờ thì chúng ta chưa thấy một người nào phàn nàn hết. Và chúng tôi nhận thấy rằng mỗi lần mà có người nào mà livestream á, thì thường thường là người ta cũng vui vẻ, người ta cũng giơ tay lên, người ta vẫy, người ta cười. Tuy nhiên biết đâu trong số đó có những người mà không có vừa lòng, hay là muốn rằng có một cái sự mà xin phép. Thì đây là một cái đề tài mà chúng tôi mở ra hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để đóng góp với số là 713-664-8002. Quý vị có cảm thấy là cái privacy của quý vị bị violated hay không? Hay là quý vị nào mà mình livestream mà mình có hỏi hay xin phép người ta? Hay là mình có bị người nào đó làm phàn nàn hay là không có bằng lòng hay không? Thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Nhưng mà có những cái hình ảnh vui nhộn thì người ta cũng có thể là ghi được, người ta post lên và cũng không có thấy ai phàn nàn hết. Nhưng mà cái chữ mà Facebook etiquette đó thì có nghĩa là mình phải làm sao mà mình tôn trọng cái sự tôn trọng của cái Facebook khi mà mình post lên. Đó là cái đề tài ngày hôm nay, phải không chị Thủy và cô Nguyên?
Vâng, đúng như vậy đấy chị Thu Nga. Vâng, chúng tôi mời quý khán giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến khi mà quý vị chụp hình chung với mọi người. Và quý vị có thấy rằng mình có thể post lên mà không cần hỏi không, hay quý vị livestream, hay là chúng ta cũng nên có cái sự tôn trọng và có cái sự tế nhị. Đâu có người ta nói lời nói rồi mất tiền mua, chỉ hỏi ý kiến xem, nếu người đó không muốn thì thôi, tại cái đó là cái chuyện riêng, mỗi người có những cái thói quen riêng. Chị Thu Nga có nói là không thấy ai phản nàn, những người phản nàn đó thì người ta sẽ unfriend chị ơi, chứ người ta sẽ đâu có nói
cũng có thể được.
Ra thì nhiều khi mình lại mất bạn, tại vì nhiều khi bạn cũng vô tình cũng quá nhiệt thành mà nhiều khi không để ý. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên trong tình yêu và gia đình ngày hôm nay, bởi vì bất cứ với những cái gì mới thì nó cũng sẽ có nhiều những cái điều mà chúng ta không biết, không để ý. Vì không biết làm sao mà để ý được, làm sao mà có thể giữ được, thành ra chúng ta mới cùng chia sẻ và cùng học hỏi với nhau, và ông tự cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Vâng, 713.
Dạ vâng.
664-8002.
Không biết mời quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Dạ vâng, chắc quý vị chờ nãy giờ nên đã cúp đường dây rồi. 713-664-8002, 713-664-8002 là số được quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga và cô Nguyên. Trở lại với cô Thủy.
Vâng, và đề tài ngày hôm nay đó là về vấn đề mà những cái sự mà sử dụng Facebook. Chúng tôi đang nói đến cái chuyện post hình ảnh và livestream thôi, chứ còn những cái đề tài khác liên quan đến Facebook thì nó nhiều lắm. Chắc phải nhiều tài series khác nhau mới có thể nói hết được. Chúng tôi muốn hỏi ý kiến của người Việt Nam.
Dạ vâng,
mình.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe
này
ạ.
Xin mời ạ. Vâng, xin mời quý vị xin ạ.
Dạ, mình tên là Hồ Thu đó. Mình cũng có xin chia sẻ một tí xíu về cái vấn đề đó. Mình thấy Facebook nhiều khi mất cười lắm, nhiều người á. có cái quà cũng đăng lên, cái gì tất cả cái gì cũng đăng lên, bí mật của mình cũng đăng lên luôn. Tôi nghĩ cái điều đó không đúng biết không, tại vì ví dụ như bây giờ mình đi đâu đó mình không muốn ăn trộm nó ví nhà mình đi, nhưng mà mình cứ post lên là mình đi đâu đó, nghe nó ở Việt Nam cũng có một cái người ở bên Mỹ đó, đi về Việt Nam chơi nhưng mà lại post lên Facebook nhá, thế thì có người theo dõi mình thì về bên đó là bị mất tiền, thì mình thấy những
dạ, mất tiền này chị Thu ơi. Vâng,
dạ.
Mất tiền ở ngay cái này đó, trong lúc mà gia đình xếp hành lý ra
dạ,
xe đó
rồi.
Là đã bị
dạ,
trộm
rồi.
Nó bắt là nó lấy 28.000 đô la
dạ,
tiền mặt
rồi.
Đó chị.
Dạ đúng rồi, thì mình thấy cái điều đó phi lý quá, tại sao những cái điều cá nhân của mình post lên Facebook là đâu phải là cái chỗ mà mình viết nhật ký đâu, mình viết nhật ký vậy đó chị, là mình giật mình quá là không biết tại sao nữa.
Vâng, nhưng mà chị Thu ơi.
Dạ.
Vâng, chị cho phép hỏi, chị chắc chị cũng có dùng Facebook, thì như vậy đó, khi mà chị post những cái hình ảnh lên mà có những người khác thì chị có nghĩ rằng có cần phải hỏi ý kiến những người khác post lên không, hay là hình vui thì không sao?
Phải hỏi ý kiến chị, phải hỏi ý kiến người ta trước khi mình post lên. Có nhiều người họ không muốn show ra chị biết không, có nhiều người họ rất là private chị biết không, họ muốn riêng tư á, họ không muốn post lên đâu. Tôi thấy đi nhảy đầm cũng post lên, đi ăn tiệc cũng post lên, đám giỗ cũng chụp hình post lên, sinh nhật cũng post lên, cái gì cũng post lên hết á. Coi như everyday là cứ làm cái chuyện đó, mình thấy cái chuyện nó mực cười quá chị biết không? Nó không đúng đó. Nó không đúng đó, mình thích như vậy, cái gì special, mình mưa post lên chị biết không? Special, mình nice, còn cái gì nhiều khi đi nhảy đầm bậy bạ cũng post lên chị biết không? Rồi cái gì khách hàng không có đẹp cũng post lên, thì mình thấy cái điều đó không đúng. Hay là mình giận dỗi thì mình cũng post lên thì đâu có đúng, thì chị thấy không?
Vâng,
chỗ đó
vâng, vâng, dạ. Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Hồ Thu. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc là chúng tôi sẽ tôn trọng tất cả mọi ý kiến của mọi người. Thành ra có lẽ mình cũng có ý kiến của mình. Mà mình còn thì những người mà họ muốn làm gì với Facebook của mỗi cá nhân hoàn toàn là cái tự do chúng ta. Cái điều đẹp nhất là chúng ta được sống trong một xứ sở tự do. Và ông chị Thu, thành ra người ta muốn làm thì làm. Nhưng mà nếu có người khác thì mình nên quan tâm một tí.
Vì biết sao không? Có những người á mà vợ hay chồng mình không biết nữa, thế thì cứ lo Facebook tối ngày, không có lo việc nhà việc cửa tư, thì mình thấy cái điều đó cũng không có đúng gì biết không? Khi nào mình rảnh thì mình lên tí xíu vui thôi, chứ đâu có phải là nó là có phải là mình phải đi lên trên đó biết được, nghĩa là giống như mình bị mê bùa mê đó chị biết không? Thì mình thấy không đúng đó.
Vâng.
Cái không đúng đó chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ. Quý vị đã rớt đường dây. Trở lại với cô Thủy.
Chị Thu Nga ơi, khi mà chị Thu Nga là chắc sử dụng Facebook nhiều lắm, chúng tôi thì không sử dụng Facebook. Nhưng mà cái khổ là có trang Facebook chị Thu Nga, thành ra mọi người khác post tùm lum lên trên cái trang của mình, mình cũng không biết đường mà mình mò vô nữa. Bởi vì phải nhận một điều là cũng quá bận mà lên Facebook rất là tốn thì giờ. Khi mà mình nhìn, mình thấy cái gì cũng thấy hay, thấy ngộ, thành ra mình loay hoay mình coi, thành ra rất là mất thì giờ. Riêng chị Thu Nga thì như thế nào chị Thu Nga? Nếu mà chị thấy những cái hình mọi người đều vui, các bà đều đứng chụp hình với nhau, ai cũng làm riêng, làm dáng, thì mình post lên, thì như vậy đâu có cần hỏi ý kiến rồi chị Thu Nga?
Đối với chúng tôi thì cái điều đó nó không có quan trọng chị. Là tại vì còn nói mấy cái chuyện không đúng tùy theo cái người thích đúng hay không. Nếu mình không có chơi Facebook thì mình sẽ không thấy của người ta. Và khi mà nói là post trên cái trang web, cái trang Facebook của chị có những cái code đó hả, mà không biết mình dùng cái chữ đó là chỉ gì, có những cái option mình không thích người ta post lên trên cái gì gọi là timeline hả, không nguyên thì không rành mấy cái đó. Hoặc là nếu mà mình muốn chỉ chia sẻ những cái hình của mình cho những người bạn thân thì mình chỉ là có một cái phạm vi nào đó. Cái đó không có gì đúng với không đúng hết. Tùy theo sự suy nghĩ của mỗi người. Nên là ta thích chơi thì người ta thích chơi. Mà còn mình không thích coi của người ta thì mình đừng có coi. Hoặc là mình đừng cho người khác thấy, thì mình cũng có cái privacy của mình ở trong đó.
Không, nhưng mà trong cái chuyện này nó lại liên quan tới, ví dụ trong cái hình chị có 10 người mà có một người người ta không muốn có hình người ta trong đó thì sao?
Chưa có thấy nghe ai nói như vậy hết. Thành ra mình có nói với chị là mình cũng không có nghe ai thấy hết, như vậy hết. Và có những cái trường hợp đây là mình đang nói là cái chuyện vui hay những cái chuyện mà có thể là con người khác cho là vô bổ. Nhưng mà có những cái cảnh mà người ta livestream như là cái cảnh mà đánh người ta một cách bất hợp pháp, hay là những cái mà đàn áp ở Việt Nam. Không lẽ khi người ta livestream rồi mình hỏi là người ta bây giờ có cho post lên hay không sao?
Cái này cũng hơi khó. Nhưng mà Khôi Nguyên đã nghĩ rằng là cái vấn đề này đó, thì nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta có thể nói thẳng trực tiếp với người chủ Facebook đó rằng là ok, có thể remove cái hình tôi ra, hoặc là có thể nào làm mờ nó đi. Tại Facebook nó cũng cho, hoặc là cái phone nó có cho cái chức năng đó. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, quý vị đã cướp đường dây rồi. Cô Thủy nghĩ như thế nào trong vấn đề là nếu mà có một người yêu cầu cô Thủy rằng là ok, tôi không muốn có hình trong cái bức livestream hoặc là cái bức hình post trên Facebook đó, thì cô Thủy có vui lòng để mà remove nó ra hay không, hay là cô Thủy...
chắc chắn riêng cá nhân chúng tôi thì lại thấy cái chuyện này có lẽ tại vì mình cũng là cái người mà thích cái sự kín đáo, cái gì mình muốn nói ra thì nói, còn không thì những cái có tính cách cá nhân, thành ra không bao giờ sẽ đưa những cái hình nào hay là chia sẻ những hình nào mà có người khác hết. Có bất cứ người nào khác thì mình cũng sẽ xin phép, cũng sẽ hỏi trước là ok, hay là khi chụp hình chung là ồ hình này post lên đó nha. Chúng tôi thấy có nhiều người nói, khi mà mời mọi người chụp hình thì nói là ồ hình sẽ post lên Facebook nha, ai không muốn ấy thì có thể đứng ra. Càng ngày cái điều này nó sẽ càng xảy ra. Bây giờ thì chúng ta hồn nhiên lắm và chúng ta rất là vô tư trong điều này, nhưng mà nếu mà trong tương lai sẽ có nhiều cái vấn đề sẽ khiến mình phải thận trọng hơn.
Dạ vâng.
Bằng cớ là chính cái ông chủ sáng lập ra Facebook mà bây giờ cũng phải đối diện với bao nhiêu cái vấn đề và cứ phải xin lỗi, năm nào cũng có xảy ra một cái chuyện nào đó. Cái chuyện mới nhất là cái vụ đang bị ở bên Âu Châu, người ta nói rằng đã xâm phạm vào cái cá nhân của người ta khi mà những cái chuyện mà mua bán, ví dụ chị Thu Nga đi mua bán shopping sắm sửa cái gì hết. Thì là cái trang Facebook này đó, nó lại có một cái chức năng, nó cho tất cả bạn bè của chị đều nhìn thấy chị đang mua sắm cái gì, để và vì vậy bạn bè chị cũng sẽ mua sắm theo. Thành ra cái điều này cũng đang bị cái sự phản đối của rất là nhiều người ở bên Âu Châu, và Facebook đang phải đối diện với lại cái vấn đề này bên Âu Châu đó, là chị Thu Nga, cô Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi ạ.
Dạ, xin chào hai cô, chào anh Khôi Nguyên.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, chào ông ạ.
Dạ, xin được biết tên anh ạ.
Dạ, thôi tạm giấu tên đi, nói nhiều khi chứng nhân đáng không.
Dạ, vậy.
Ok, trước hết đó là cái ý kiến của cái ý của mình đó là cái Facebook á, cái người mà họ post cái hình người khác lên, cái đó cũng thổi người ta. Nếu mà người ta nói ok, tôi không thích thì ok, cũng phải remove nó đi. Chứ để đó, nhiều khi những hai cô đó, những anh chị nói là cái đó cái hình nhiều người chụp cái hình xấu quá, hay là dầm mập quá, ốm quá, hay là có khác gì đó, là không mới vừa bị cái gì đó là chụp lên là cái người khác họ đâm ra có mâu thuẫn, người thì thấy ok đẹp, người thấy xấu, thì cái đó mình cũng nên tôn trọng người ta. Còn cái Facebook á, một theo mình nghĩ á, là cái đó nó có cái tốt và có cái xấu. Nhiều người họ tìm qua được bạn bè lâu năm mất thất lạc cũng nhờ qua Facebook, mà nhiều cặp vợ chồng đang sống hạnh phúc tan vỡ cũng vì Facebook, thì vô tình gặp ai đó rồi cái hôn nhân đi đến đổ vỡ, đó là cái điều đã từng thấy rồi. Và cái Facebook, nhiều người nếu mà không biết xài Facebook thì vô tình mình lại phí cái thời gian của mình. Nhiều người con cái cơm nước không lo, về lo Facebook, rồi nhiều khi ban đêm này nọ, có thật sự ra đã từng thấy rồi, chồng ngủ lên chụp hình hở hang làm post lên Facebook, rồi nhiều người họ giống như họ follow, họ lên mình để họ like, nó chẳng làm gì được cái gì hết. Rồi nhiều hỏi một số người không biết cái Facebook mình đăng hình lên, Facebook được quyền sử dụng cái hình của mình. Nhiều khi mình không biết cái chuyện đó, cái hại của nó là không biết được cỡ nào. Nên bởi vì nên cẩn thận khi mình bỏ hình ở Facebook, nên cẩn thận khi mình dùng Facebook. Facebook nó thật sự ra một số ngôn viên vào buổi sáng đã từng nói là những người sống trên Facebook là những người sống cuộc sống ảo.
Xin hết. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông. Ý kiến thật ra cũng xác đáng, đâu có sao mà lại bị ném đá hả chị Thu Nga?
Vâng, thì cái đó là cũng đúng. Nếu mà mình có những người mà mê Facebook đến cái độ mà giờ nào cũng nhìn vào ở trong cái phone, thì cái đó là người ta bị hút ở trong đó rồi. mình bị coi như là giống như là ghiền vậy đó. Thì và cũng như là cái Facebook mà làm cho các trẻ em hay là trong gia đình mà ngồi ăn cơm với nhau mà mỗi người mà nhìn vào một cái phone thì cái đó là mình gọi là nó mình bị mê đó. Còn mà có những cái việc mà giống như là tốt thì nếu mà mình post lên rồi những cái hình ảnh gì mà mình đáng post lên và có những người cũng đã tìm nhau, những bạn bè, những người mà lâu rồi không có gặp, hay là những cái cảnh mà chướng tai gai mắt khi mà mình post lên để cho người khác chia sẻ, thì cái điều đó cũng là một cái điều mà cũng giống như credit card, nếu mà chị lạm dụng thì nó không tốt, mà chị dùng đúng thì nó tốt thôi. Mà tốt hay xấu là đó là tùy theo người, tùy theo cái việc của người ta. Tuy nhiên hôm nay mình nói ở đây là cái việc mà có lịch sự khi mà mình post lên cái hình mà có người khác, tức là khi mà mình chọn cái hình thì mình cũng nên chọn cái hình nào mà mình cũng đẹp mà người ta cũng đẹp, tất cả mọi người đều đẹp, chứ không có ai mà nỡ mà post lên một cái hình mà đang bỏ thức ăn vào trong miệng là nhồm nhòm như vậy, thì cái điều đó chắc chắn là không nên được.
Và anh chắc chắn không ai phủ nhận được những cái lợi ích của Facebook. Và đúng như vậy, những cái hình mà xảy ra, ví dụ như cái vụ Rodney King chẳng hạn, cũng vì có một cái chụp hình mà rồi xảy ra, rồi qua đó thành ra những cái vấn đề tội phạm hay những cái về mà bạo hành quá đáng đã được cải tiến. Và bao nhiêu cái điều lợi lắm chứ không phải không. Nhưng mà đây chúng ta, tại sao chúng ta không sử dụng tất cả những cái lợi ích, nhưng mà đồng thời cũng nên tế nhị hơn và nhạy cảm hơn về những cái điều khác. Chúng tôi nhắc lại là nếu mà quý vị lên trên Google search google.com mà tìm Facebook etiquette thì sẽ thấy nhiều lắm, rất nhiều những cái như thế này. Và hầu như cái trang nào, những cái lời khuyên nào cũng nói là đừng có dùng nó quá nhiều để mà đồng ý là những cái điều vui vẻ tốt đẹp, nhưng mà ví dụ như họ nói những cái người mà cứ nói là xin nhiều một cách giả tạo đấy, ví dụ vừa mới được tăng lương mà post lên trong mạng, trời ơi không biết là cái hãng này chắc người ta tức là làm bộ xin nhiều nói người ta sợ dại hay sao mà người ta lại cho tôi lên chức lên lương, tức là một cái hình thức khoe khoang mà một cách mà có vẻ tà tạo, mà trong khi đó có bao nhiêu người khác sẽ không, bao nhiêu trong số bạn bè mình không có việc làm, không có, thành ra chỉ cần một cái hàng nho nhỏ để mà thông báo cái sự thay đổi là đủ rồi. Và đó cũng là cái lời khuyên của tất cả những cái người mà chuyên môn về nói để mà sử dụng Facebook cho một cách để cho ai lên cái trang mạng của mình đọc cũng cảm thấy, hoặc là nhận được những cái post của mình đều cảm thấy vui, đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đó là chị Phương Nga và Phương
Nguyễn. Dạ, vâng, và hôm nay là cái đề tài này thì chắc chắn rồi quý vị cũng thấy là tùy theo ý kiến của quý vị, chúng ta nên hay không nên, mà nói cái chữ nên hay không nên, rồi nó cũng có cái chữ mà cái hobby ở trong đó, có người thích và có người không thích. Thì cái cách mà tốt nhất, mình không thích thì mình đừng có chơi và mình đừng có include hết tất cả mọi người. Khi mà mình show cái hình lên, mình không thích ai post lên cái trang của mình thì mình đừng làm. Trước đây thì chúng tôi cũng thấy là có những người mà post lên những cái hình mà nó không có dính dáng gì tới mình hết trên cái Facebook của mình, thì chúng tôi cũng có một cái option hỏi con cháu là cái option để đừng, tại vì có những chuyện mà không liên quan gì tới mình hết, rồi người ta để cái chữ tag cho mình đọc vô mình chẳng hiểu tại sao mà người ta tag. Tuy nhiên có một cái điều là khi mà cái Facebook đó nó thấy cái gương mặt của người nào mà nó giống ở trong cái hình với một cái gương mặt nào đó, thì đôi khi nó thét lầm như vậy, thì cũng có cái điều đó xảy ra, thì mình cũng có thể prevent những cái chuyện đó được chị.
Nguyên chị Thương Nga, Facebook nó có nhiều cái chức năng mà chúng ta không hiểu hết.
Dạ đúng rồi, tại vì mình không biết hết thôi.
Vâng. Khám phá ra. Bây giờ nó còn có cái chức năng giống như chị nói, họ nhìn thấy gương mặt mình họ thấy giống rồi họ thác vào,
đúng
mà
rồi.
Đồng thời họ cũng có thể nhìn cái gương mặt mình đang vui hay buồn để mà tất cả những cái hãng, những cái công ty dịch vụ đó người ta có thể sử dụng. Họ nhìn cái quần áo chị đang mặc trong lúc mà chụp cái tấm hình đó để họ biết là chị thích loại quần áo nào, thành ra những cái hãng quần áo của những cái loại đó họ sẽ vào, họ sẽ quảng cáo, họ sẽ chọn chị trở thành cái mục tiêu để họ quảng cáo, cũng như họ nhìn được cái mood. Cái mút tức là lúc giờ đang vui hay buồn nữa, thành ra những cái điều mà mình không thể nào tưởng tượng được. Rồi một cái lời khuyên nữa là thường thường có nhiều người nhiều khi bận rộn không có thì giờ coi Facebook xong rồi viết comment, thành ra cứ hay bấm cái chữ like đó chị Thương An, là cái thấy một cái hình nào hay hay cái để like vào để cho người kia biết là mình có coi, mình có nhận được và mình reply, mình trả lời vậy thôi. Nhưng mà người ta bảo đừng bao giờ like cái bad news. Ví dụ như một cái người bạn mình đang báo tin một người thân đang bị bệnh nặng hay vừa thất nghiệp hay đang qua đời hay là đang đang gặp những cái khó khăn gia đình hay là vừa ly dị hay gì mà lại mình like vào trong đó một cái, thì cái điều đó là một cái điều rất là phản tác dụng mà nhiều khi mình không để ý. Nhiều người sử dụng like chỉ giống như là reply, là tức là gọi là có nhận được thôi chứ không có thấy cái nghĩa của cái chữ like. Từ đó nó có nghĩa là thích cái này, mà không ai để đi thích một cái bad news của người, của bạn bè, của bạn hữu hay là người thân của mình, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái này là gặp rất là thường xuyên. Có những người đó, họ không biết làm cách nào để mà gây chú ý nên cái gì đụng cái gì cũng like. Thậm chí có những trường hợp không đáng để like thì họ lại cũng like. Thì đây là cái đòi hỏi của mỗi một người khi mà dùng trong bất cứ lĩnh vực nào không riêng gì Facebook, là cần phải suy nghĩ cũng như là có trách nhiệm với cái hành động của mình trước cái đã. Quý vị có thể tham gia chương trình này qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002. Có một người bạn đã nói với Khôi Nguyên như thế này: Facebook không có lỗi, lỗi là do người dùng. Nếu dùng đúng thì nó đúng, nếu dùng sai thì nó sai. Nên vì thế đừng trách Facebook mà trách Facebooker thì đúng hơn, phải không cô Thủy?
À, vâng, một cái điều khác nữa mà trong những cái lời khuyên mà chúng tôi thấy đó, cũng có cái là đừng bao giờ dùng mạng Facebook để mà than phiền, nhất là than phiền về công việc mình đang làm. Tại có nhiều người đi làm việc nhưng mà lại bất mãn với công việc mình đang làm, hay là bất mãn với lại cái người sếp của mình hay là các bạn đồng nghiệp của mình đưa lên trên Facebook, thì cái điều này rất là tai hại vô cùng cho cái sự nghiệp và cho cái công việc của quý vị. Nhưng mà cái điều này chúng ta cũng thấy nhiều lắm. Hoặc là có nhiều người cũng hay than phiền về đau yếu, bệnh tật hay là buồn bã, chán nản. Thì có lẽ chắc cũng không ai muốn thấy những cái điều tiêu cực khi mà bạn bè gửi đến cho mình. Thì đây là những cái điều mà quý vị có thể nhìn thấy ở trên trong cái phần mà cái Facebook Etiquette. Nhưng mà hai cái câu hỏi mà chúng tôi muốn được đặt ra cho quý thính giả người Việt Nam á, là khi quý vị sử dụng Facebook á, thì là mà quý vị post hình hay là quý vị live stream đó, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị cứ nghĩ rằng đây là một cái quyền, nếu mà hoàn toàn cái tự do riêng của mình thì mình làm gì cũng được, nhưng mà nếu có liên quan đến người khác thì cái điều này có được hay không? Cho tới bây giờ thì chưa có luật lệ nào cấm đoán cái điều này cả, nhưng mà trong tương lai thì điều này sẽ có thể xảy ra. Trong tương lai cũng như là chúng ta thấy có rất nhiều những cái giới học sinh nó dùng Facebook để nó bully những người bạn khác, và rồi nhiều khi đưa tới những cái thảm cảnh như là những cái em mà bị bully thì tự tử chết. Rồi thì trong tương lai sẽ có thể có những cái vụ kiện qua lại vì những cái điều này xảy ra. Bây giờ thì chưa có, nhưng mà là cái trường mình sống ở nước Mỹ này, đôi khi đó mình cứ nghĩ ra những cái trường hợp tệ nhất đi. Cái câu tiếng Anh người ta gọi là gì chị Thương Anh nhỉ? Chúng ta mong chờ, chúng ta hy vọng cái điều tốt đẹp nhất xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho cái điều tệ xấu nhất. Thành ra không có gì bằng phòng ngừa, phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Phải không chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta consider những cái chuyện gì mà chúng ta không muốn là người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác. Có những cái mà live stream ở trên Facebook mà chúng tôi mỗi lần mà xem xong thì chúng tôi nói, đáng lẽ là không nên xem. Ví dụ như một người đang đứng mà quay cái live và đang người ta đang hành hạ con chó chẳng hạn, hay là con bò, con ngựa gì, thì thấy những cái cảnh đó mình không biết tại sao khi mà người ta quay cái đó người ta lại không can thiệp. Hay là những cái cảnh mà live stream mà thấy người khác mà đánh người khác chẳng hạn, thì đứng có thể nào mà quay được như thế. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái trường hợp đó thì người ta sẽ không có hỏi rằng có muốn đưa cái hình này lên hay không, thì người ta tự ý đưa thôi. Nhưng mà mỗi lần mà coi xong những cái hình đó thì chúng tôi không có vui chút nào, mà cứ bị ám ảnh hoài. Mà không biết tại sao có những người mà có thể làm được như chuyện đó. Thì tùy theo mỗi người mà cái cách cư xử. Tuy nhiên những cái hình mà vui mà người ta muốn chia sẻ thì cái đó là tùy theo cái ý mọi người. Nếu mà không có xâm phạm cái đời tư của người khác thì chúng tôi thấy là cái điều đó đúng hay không đúng thì tùy theo cái thích hay không thích, chứ nói không phải là đúng hay không đúng, thích hay không thì là tùy theo cái mỗi ý của mỗi người đó chị.
Nhưng mà Khương Nguyên ơi, Khương Nguyên dùng Facebook nhiều lắm, thì Khương Nguyên có làm những cái điều này không, và sử dụng Facebook như thế nào?
Khôi Nguyên thì chỉ thí dụ đi, thì Khôi Nguyên có những cái post của những người bạn mà mình cảm thấy hay, cảm thấy rằng là đó là những cái thông tin hữu ích thì mình like, hoặc là mình có những cái comment trong những cái post đó. Riêng cá nhân mình đó thì những cái khoảnh khắc nào đẹp, những cái giây phút nào mình hạnh phúc, mình vui vẻ, hoặc là những cái thông tin thú vị thì mình post lên cái page của mình. Nếu ai thích thì người đó có thể share, có thể like. Còn nếu không thì thôi. Hoặc là có thể có những người cũng phê bình, nhưng mà cái đó làm đều là những cá nhân của mình, chứ không nên để có những cái thông tin chung của những người mà nhiều khi họ không thích mình thác họ vào, nhưng mà mình nhiều khi vô ý, hoặc là nhiều khi mình nghĩ rằng là họ thích. Thành ra trước hết thì mình nên hỏi họ trước rằng là cái thông tin đó có muốn share hay không, thì cái điều đó nó sẽ better hơn, nó sẽ tốt hơn là nếu chúng ta cứ làm mà không, những người khác họ không biết gì hết đó cô Thủy.
À, vâng, nhưng mà cái điều này thì diễn ra đầy hết xung quanh chúng ta, và đây cũng là một cái điều mới mẻ đối với người Việt Nam mình. Thành ra chắc đó cũng là một lý do làm cho nhiều cái khán giả đang nghe ở ngoài nhìn thấy chúng tôi đưa ra cái đề tài này nhiều khi bực mình, thành ra và vì thấy mình cũng có vấp phạm vào cái điều này, và đó chính là cái điều đẹp của cái xã hội ở bên này. Nó là một cái làm cho chúng ta có cơ hội để mà học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, không bao giờ mà chấm dứt, không bao giờ mà có giới hạn cả. Chúng ta được truyền miên học hỏi để mà cải tiến cái sự hiểu biết cũng như là cái thái độ sống của mình, và với lại cái sự mà nhạy bén của mình đối với những người xung quanh. Thì cái vấn đề Facebook này cũng như tất cả những cái cơ quan, những cái liên hệ, những cái mạng lưới internet bây giờ đó, nó đưa ra nhiều cái lợi lắm chị Thu Nga. Cái điều lợi nhất là sau này chúng ta thấy rằng ai cũng có thể trở nên một chủ báo hoặc là một chủ đài phát thanh hay một chủ đài truyền hình, khi mà mình cứ việc lên có một cái microphone hay một cái camera, sau mình live stream là tất cả những điều mình nói là có thể lan truyền đi khắp thế giới, thì đây là một cái điều rất là tốt cho những cái người mà có những cái điều mà tốt đẹp để mà chia sẻ. Nhưng mà đồng thời dĩ nhiên nó có những cái hậu quả của nó, những cái hệ lụy nó đính kèm theo như vậy. Và khi mà chúng tôi đưa đề tài lên là chúng tôi muốn làm sao mà ngăn ngừa được những cái hệ lụy này, làm sao chúng ta phải đi trước để mới có thể ngăn ngừa được, không xảy ra. Chứ nhiều khi tự nhiên cái mình thấy bạn bè đang vui vẻ, tự nhiên sau này cái mình gặp cái người bạn đó, cái mình thấy người đó không có vui vẻ với mình, nhiều khi người ta cũng không vui vì cái hình ảnh nào đó không đẹp của người ta mà mình post lên, mà người ta sẽ đâu có không có nói ra. Chị Thu Nga ơi, nhất là người Việt Nam mình thành cường sẽ không có nói, không có share ra những cái điều đó đâu, sẽ giữ trong lòng thôi. Và vì vậy đâm ra nhiều khi gây ra những cái mối bất hòa không cần thiết, phải nói là một cách thừa thãi. Chúng ta có những cái hậu quả thừa thãi mà mình đã có thể ngăn ngừa trước nếu mà mình nhạy cảm hơn hay mình quan tâm để ý hơn một chút xíu đó. Cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái nhiều chuyện lắm liên quan đến Facebook đó thì nói hoài nói mãi. Mỗi một người đó thì họ sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau. Có thể cái kinh nghiệm đó nó vui, nhưng có nhiều, hầu hết Khôi Nguyên thấy là những người khi mà họ than phiền về Facebook đó thì thường đó là họ có những cái kinh nghiệm không vui. Và điển hình như rằng là có một người bạn đó, nhiều khi họ nói rằng là họ không biết, cái lúc đó họ đi chơi, họ không biết là mình đã bị dính vào một cái post của một người khác. Nhưng mà khi về đó thì người nhà trách móc, rồi vợ con lục đục, tại vì là cái anh này đi mà trốn đi, mà vô tình cái hình đó lại xuất hiện trên Facebook của một người bạn của gia đình. Thành ra cái tình huống này là, đây là cái tình huống rất là nhiều, rất là phổ thông trong những cái người sử dụng Facebook. Và họ thường nói rằng đó là nếu mà đi chơi với tính cách cá nhân đó thì please, no social media đó cô Thủy.
Vâng, nhưng mà làm sao, cái điều này là cái điều không thể nào mà có thể ngăn chặn được, bởi vì ai cũng có một cái cell phone trên tay. Và mặc dù rất nhiều cái chỗ chị Thu Nga thích đi du lịch nhiều cũng thấy đó, rất nhiều nơi chúng ta đến người ta để cấm không được xài cell phone hay không được quay video, nhưng mà nhiều người vẫn cứ lén quay để bên dưới quay những cái buổi trình diễn các đại nhạc hội chẳng hạn, là hoặc là ngay cả trong những cái buổi ví dụ như là họp hành cộng đồng mà mọi người có chia sẻ hay nói chuyện, là cũng có người cũng quay phim hết từ đầu đến đuôi. Thì thật ra trong những cái nơi công cộng thì được cái quyền tự do đó, nhưng mà khi post lên như thế nào, cho nên ở đấy chúng tôi không nói đến luật lệ, ở đây chỉ nói đến cái etiquette thôi, tức là cái làm sao xử sự, làm sao cho nó lịch sự và cho nó có cái tích cực bày tỏ cái điều tích cực ở trên cái trang mạng của mình đó, phải không chị Thu Nga?
Hồi nãy chị có nhắc đến những người mà họ có cái account mà họ làm cái livestream và họ kiếm tiền bằng cách đó, và họ có thể là mở một account, họ nói rằng đó là cái TV của họ. Thì khi mà họ quay như vậy thì họ đâu có, bây giờ thì nếu mà họ quay mà cái cách kiếm tiền của họ trong cái một cái phạm vi nào đó, thì không lẽ cứ tới mỗi lần mà họ quay như vậy thì họ lại nói rằng cho tôi livestream để mà tôi làm một cái clip video này, tại vì chúng tôi cũng biết có những người làm như thế. Thành ra nếu mà cái này mà nếu mà mình nói luật lệ thì nó chưa có một cái luật lệ nào hết. Đây là nói về cái sự mà cư xử với nhau thôi. Nếu còn khi mà luật lệ thì chắc chắn là sẽ có những cái điều luật mà không có thể phạm được. Tuy nhiên về cái chuyện mà like rồi mình bấm vào đó thì nó ở dưới á, chúng tôi cũng thấy nó có nhiều option lắm. Tại vì những người mà chắc là không có rành thì cái nào cũng bấm like. Người ta nói rằng có người chết cũng like, hay là người ta mới ly dị cũng like, hay cái gì cũng like. Nhưng mà ở dưới đó nó có những cái hình ảnh mà nói rằng chia sẻ để mà chia buồn, chung vui, hoặc là những cái gì đó. Còn nếu mà đúng như vậy và những cái hình của mình thì nên post lên cái chỗ, cái trang Facebook của mình thôi. Và mình nếu mà mình chắc chắn là người khác mà thích á, thì mình hãy tag. Nếu mà thấy hình của người ta đẹp thì hãy tag. Chứ cái gì cũng tag cho người ta đó. Thành ra chúng tôi phải nói rằng phải có một cái option ở trong cái Facebook của quý vị, không để cho người nào tag vô được hết. Thành ra khi mà họ tag như vậy thì nó có một cái option đó rằng có muốn nhận cái tag này hay không, hay là không có muốn nhận. Thì đó là những cái option mà chúng ta, tại vì nó có nhiều lắm, bây giờ tuổi trẻ đời nay thì mới biết, chứ còn mình thì mình chỉ biết sơ sơ thôi chị Thủy.
Không biết. Vậy mà chính vì cái biết sơ sơ đó thành ra chúng ta rất là dễ dàng có thể phạm vào những cái điều mà nhiều khi vì mình không biết. Thành ra vì vậy chúng tôi mới cần cái kinh nghiệm của tất cả những cái khán giả nào có kinh nghiệm về điều này. Còn đấy, chị Thương An nó có nói cái chuyện mà livestream để mà kiếm tiền đó, thì sau này có nhiều cái movie, nhiều cái phim về cái điều này và cho thấy những cái điều rất là tệ hại, nhưng mà cái đó là chắc chắn là vi phạm vào luật pháp, chị Thương An. Tại vì dù là chưa có luật lệ ở trên Facebook là cho phép hay không cho phép, nhưng mà khi mình sử dụng bất cứ cái gì để mà có lợi cho mình thì cái điều đó cũng là vi phạm đến cái quyền lợi của người khác. Và như vậy tòa nếu mà bị kiện cáo thì thế nào cũng phải chia cho người khác. Và đó cũng là cái lý do mà tại sao rất nhiều người, mà có lẽ nhiều người Việt Nam mình cũng mắc cái tật này, là mình cứ nghĩ rằng nếu mà càng có nhiều fans đó, ở trên cái mạng lưới Facebook thì mình càng là một cái người được ưa chuộng, một cái người popular thành ra, và rồi lại càng được những cái công ty lớn hay là những cái credit line của mình nó sẽ tăng trưởng lên. Tại vì mình có một cái mạng lưới xã hội mà có đông người, có nhiều người theo, có nhiều người theo dõi cái hoạt động của mình. Cho nên có những nhiều người đã make friends cả với những người xa lạ. Tôi thấy bất cứ ai, người quen của bạn mình là cứ thế là cứ fan request. Chị Thương Nga biết không, lâu lâu mà chúng tôi cứ dịp lên trên Facebook thấy hàng trăm cái fan request của những người mà mình không thể quen người ta nữa. Mà sao người ta cũng fan request với mình, thành ra cái đó mình delete cũng mệt nghỉ. Nhưng mà thành ra đây cũng là một cái điều mà cần phải thận trọng. Có lẽ chị Thu Nga nói đúng đó, có lẽ thôi. Đối với những người mà chúng ta nếu chưa nắm vững hết được tất cả mọi cái hiệu quả cũng như cái hậu quả, tức là cái tốt cũng như cái xấu của Facebook, thì mình cứ theo cái kiểu xưa cũ, cứ bằng phone, bằng điện thoại hay là bằng thư tín để cho nó khỏe phải không cô Nguyên?
Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ đó, mình gọi rằng là mình không xài Facebook đó, thì giới trẻ nó sẽ nói mình là lạc hậu. Chứ bây giờ đó, giới trẻ 10 đứa là hết 10 đứa, đứa nào cũng có Facebook. Và thậm chí có không những có đứa có một cái Facebook mà nhiều cái Facebook, rồi nhiều cái Instagram, nhiều cái Twitter nữa. Thì cái điều này rất là khó. Nên quý vị ở bên ngoài, quý vị làm thế nào để hướng dẫn con em mình sử dụng Facebook một cách đúng đắn nhất, để tránh mang những cái hậu quả phiền phức cho nó cũng như cho gia đình, thì chúng tôi cũng muốn quý vị nghe những cái lời chia sẻ của quý vị bằng cách gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đó cô Thủy.
Vâng, 713-664-8002, mời quý giả cùng gọi vào để mà đóng góp chia sẻ kinh nghiệm của quý vị. Chứ cái người Việt Nam mình bây giờ có Facebook nhiều lắm, thành ra nếu mà quý vị đã cảm thấy là ồ cái này giống như là mình cũng nói đến một số điều mình đã làm hay là mình đã không làm, thì mời quý vị cùng gọi và chia sẻ. Tất cả mọi ý kiến đều được trân quý và cũng xin hiểu rằng đưa ra cái đề tài này không nhằm là để mà có làm cho quý vị feel bad hay là quý vị cảm thấy như là nói đụng chạm đến mình, bởi vì nó sẽ đụng chạm đến bất cứ người
chính cả cá nhân chúng tôi cũng nhiều khi cũng vì cái điều mà mình không có biết, thành ra mình cũng vi phạm vào rất nhiều điều trong cái điều này, cho đến khi mà có những người bạn nhắc nhở, hay đến khi mà mình search, mà mình đọc thấy những cái etiquette này, mình mới hiểu ra là mình đã từng vi phạm thế mà mình không biết đó chị Thu Nga. Ví dụ như mình chụp hình, nhiều khi con cháu của cháu mình mà mình cũng quên, nó có hỏi cha mẹ nó, thì mình nghĩ là ồ quen bạn bè mà hình vô hại, hình dễ thương quá, nó cứ sao. Bây giờ đọc lại cái này mới biết rằng cái luật lệ bắt cấm không có được phép làm cái điều đó. Cũng như những cái hình ảnh hồi nãy chị Thu Nga nói đến vấn đề mà nếu mà hành hạ súc vật chẳng hạn, thì cái điều đó mà nếu mà quay phim mà đưa lên Facebook thì cũng rất có lợi, tại vì để trong tương lai nếu cái người đó mà bị luật lệ phạt hay là đưa ra tòa chẳng hạn, thì sẽ có những cái bằng cớ, tất cả những cái gì ở trên Facebook quý vị sẽ có thể trở thành, đều có thể được dùng để trở thành bằng cớ ở trước phiên tòa nếu trong tương lai có những cái điều liên can đến vấn đề luật pháp tới chị tương lai.
Hồi nãy thì chúng tôi nói có ý khác, tức là cái người mà nói là độc ác mà đứng mà làm livestream đó, khi mà người ta hành hạ súc vật mà không ra tay cứu đó. Chứ còn những cái kẻ mà khoe cái thành tích, giống như là ở Việt Nam có những người mà đã post lên Facebook của mình khoe cái thành tích là giết những cái con khỉ nè, rồi hành hạ những con chó nè, thì sau này đó thì chính những cái người đó post lên, thì ở Mỹ này cũng vậy nữa, khi mà post lên cái đó thì người ta tìm ra cái gốc gác của mình. Thành ra khi mà đặc biệt nhất là người ta cũng khuyên chúng ta là khi mà đi nghỉ mát đó, thì đừng có tức là đi đăng vacation đó, thì cũng đừng có nên để lên, và cũng như là những cái tin tức mà về cái information của cá nhân của mình đó, thì cũng không có nên để lên, thì người ta có, và hoặc là nhà cửa của mình, cái địa chỉ của mình thì mình cũng không có nên để lên. Thì có nhiều cái là không nên để lên, còn những cái mà chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ vui ở trong một cái group nào đó thôi, thì đó là cái chuyện mà người ta thích hay không trong cái group của người ta, mình cũng không có nói sai hay nói đúng được.
Vâng, 713-664-8002. Bây giờ chúng tôi chỉ còn có vài phút thôi, có lẽ chúng ta cũng cần phải đúc kết chương trình ngày hôm nay đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay đó thì chúng tôi bàn về vấn đề là sử dụng Facebook, cũng như rằng là những cái điều đúng hay không đúng. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi ạ. Hello.
Hello, dạ xin chào cô Thu Nga, cô Thủy và anh Khôi Nguyên.
Xin chào, cho biết quý danh ạ.
Dạ, đó tên là Thư, chỉ muốn chia sẻ một kinh nghiệm vui ở trên Facebook thôi ạ.
Vâng, mời Thư.
Dạ, thường thì cháu hay nấu ăn xong rồi chụp mấy cái món ăn lên Facebook đó để khoe với bạn bè chị, là để chế độ friend thôi. Thế là có một lần cháu mới hỏi ông xã là anh là tuần này anh thích ăn món gì cuối tuần. Thế ông xã cháu mới nói là thì nấu được món gì mà để khoe trên Facebook cho nó đẹp thì nấu.
Thì thường đó.
thế là từ đó giờ cháu không có post đồ ăn trên Facebook nữa. Thì quên
luôn. Không, thật ra post đồ ăn mà nếu mà lại có thêm cái cách chỉ dẫn, cái cách nấu đó thì tốt quá. Như cá nhân chúng tôi nhiều khi đó muốn nấu một cái món gì mới mà không biết nấu là cũng đi tìm những cái đó. Thành ra tốt thôi, thưa đâu có sao. Ông ta nói vậy chứ đâu, nhiều khi là ông khen đấy.
Nhưng mà thật ra thì ông xã cháu không có thích cái... Ông có Facebook nhưng mà không bao giờ like hay là post hay là share cái gì hết. Chỉ là đi vào đó coi tin tức, đọc tin tức thế thôi. Cho nên là cũng không có thích cháu post bất cứ cái gì trên Facebook. Nhưng mà đàn bà con gái phụ nữ thì cô biết rồi, hay thích khoe hình ảnh đẹp đó cô.
Đúng như vậy.
Từ đó cháu không post nữa. Chỉ là muốn share mấy cái kinh nghiệm vui thôi cô ơi. Dạ, xin chào... chúc các cô và anh Khôi Nguyên một ngày làm việc vui ha.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, và đó cũng là giả chót của chương trình ngày hôm nay, chị Thu Nga. Chúng ta còn vài phút để xin mời chị và đứng kết chương trình hôm nay cho chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi có cái đề tài là đọc là etiquette, Facebook etiquette. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta làm sao mà chúng ta có một cái lịch sử, và cái lịch sử về cái việc mà Facebook, thì về cái việc lịch sử này thì chúng ta cũng nói đến cái vấn đề mà liên quan đến cái chuyện mà luật pháp. thì cái chuyện mà Facebook đó nhiều người post lên bất cứ những cái hình gì và có liên quan tới người khác thì nếu mà cái hình của người ta xấu thì là chúng tôi nghĩ rằng không có nên post lên. Còn về cái việc mà chúng ta khai hết trên Facebook những cái gì mà có liên quan tới đời tư của chúng ta hay là những chuyến vacation hay những cái điều mà không nên tiết lộ thì không nên. Và về nói về cái livestream thì bây giờ cũng có nhiều người họ khi mà họ livestream thì chúng tôi nhận thấy rằng cũng có nhiều người họ cũng hoan hỷ, họ giơ tay lên, họ vẫy vẫy. Nhưng mà có những người trong số đó cũng có thể là họ buồn phiền mà mình không biết. Và nếu ai buồn phiền mình, họ không thích trên cái hình ở trên Facebook thì mình cũng nên tôn trọng ý kiến của người ta. Đúng không mà Khôi Nguyên và chị Thủy mời?
Dạ vâng, chính xác rồi. Chúng ta cũng nên tôn trọng cái quyền tự do riêng tư của nhiều người chứ không phải riêng là những người chúng ta quen biết. Tại vì có một số người họ không thích Facebook bởi vì họ không có muốn tất cả những cái gì thông tin liên quan đến họ được public lên. Nên vì thế chúng ta nên dùng Facebook một cách có ý thức cũng như rằng là có suy nghĩ cho mình và cho người nữa đó cô Thủy.
Vâng, thành ra đó cũng là cái điều, cái bí quyết đầu tiên của cái phần mà sử dụng Facebook là dùng một cách người ta gọi là classy, một cách lịch sự, một cách thanh cao, đó, và giữ riêng cho mình mà thôi. Rất là cảm ơn chân thành, cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cáo lỗi với những quý khán giả còn trên đường dây mà chúng tôi không nhận điện thoại, hoặc những quý khán giả mà chỉ thấy cái đề tài này nó hơi nhạy cảm với nhiều một cái gì vẫn đang làm. Xin hiểu rằng đó cũng là cái điều rất là bình thường. Tất cả chúng ta đều làm những cái điều này cả, cho đến lúc mà chúng ta có cái cơ hội để mà biết được kinh nghiệm của những người khác, cũng như là đọc được được những cái điều mà chỉ dẫn, những cái bí quyết này. Và đó là lý do đã làm cho chúng tôi là những cái người rất là interest về vấn đề Facebook, phải vi phạm rất nhiều những cái lỗi lầm về Facebook, thành ra mới muốn đưa đề tài này lên, nghĩ rằng nếu mình như vậy thì rất nhiều người ở ngoài cũng như thế. Cho nên chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên để cùng chia sẻ với quý khán giả, bởi vì là những bậc phụ huynh Việt Nam, chúng ta cần hiểu rõ về những cái điều này thì mới có thể hướng dẫn được con em mình. Chúng ta đã thấy bao nhiêu những cái vụ mà bi thương xảy ra, hay là những cái tai nạn, hay là những cái đổ vỡ, hay là những cái hậu quả xảy ra do con em của chúng ta, từ những con em còn rất nhỏ, con cháu còn nhỏ, cho đến những con em dù đã trưởng thành nhưng mà vẫn còn trong cái tuổi mà thiếu kinh nghiệm đời, đã vấp phạm vào trong những trái và gặp gỡ những người bạn xấu ở trên Facebook, hay là đưa ra những cái hình ảnh mà có thể gây hại cho mình trong tương lai, trong công việc hay là trong cái đời sống tương lai của con em. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ và dùng đây như là cái cơ hội để mà cùng chia sẻ với con em, chia sẻ những điều mình biết và cũng hỏi ý kiến con em về cái cách suy nghĩ và cái cách con em mình sử dụng Facebook như thế nào. Ước mong rằng quý vị có cơ hội chia sẻ điều này với con em mình, và để trong một cái chương trình nào khác trong tương lai để quý vị đem được những cái kinh nghiệm của giới trẻ và của chính mình mà chia sẻ lại, bởi vì không có gì quý bằng những cái kinh nghiệm mà nhiều người đã phải trả giá để mà trải qua, và chúng ta được học một cách nghiêm không. Và đó thì là cái điều vô cùng quý giá, và đó chính là cái mục tiêu của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Cảm ơn chị Thu Nga và Phương Viên đã cùng điều hội chương trình ngày hôm nay. Chúc chị còn chỉ có vài ngày nữa thôi là ăn Tết lớn rồi, chúc mình thật nhiều và chị Thu Nga ơi, và chúng
rồi,
ta sẽ
Happy New Year
tất nhiên cho chúng tôi tìm những cái tấm hình đẹp nha chị Thu Nga.
Happy New Year chị và Khôi Nguyên.